Giữ chân trên trẻ nguyên tâm phẩm tác bằng tư thế. Hồ gần hết bắt đầu. Tao đã xem xét kỹ từng phiến đá dưới sàn, từng vách tường đã tìm kiếm nhưng không thấy một dấu vết khả nghi nào. Nếu không tin, đêm mai tao sẽ đưa mày vào đó xem cho biết. Tao không phải là người thích mạo hiểm, nhưng câu chuyện Hogan Head kể về ngôi đền và cổ quan tài đã kích thích óc tò mò của tôi rất nhiều. Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định cùng Hogan Head lẻ vào ngôi đền để xem xét thực sự. Đó là một đêm không trăng, trời tối đen như mực. Hogan Head dẫn tôi đi về phía đền cấm. Thỉnh thoảng hắn lại ra hiệu cho tôi lúc vào một chỗ khi gặp những toán nô lệ canh phòng đi ngang. Ngôi đền cấm tọa lạc giữa một khoảng sân rộng. Xung quanh có người canh gác cẩn thận, nhưng Hogan Head đã nghiên cứu từ trước. Hắn biết rõ đường đi nước bước của nhóm người canh gác này, nên chúng tôi vào sát ngôi đền mà không gặp một khó khăn nào. Hogan Head quả là tay nhà nghề. Chỉ thoáng cái hắn đã leo lên nóc đền, nhẹ nhàng như một con mèo, rồi thả dây xuống cho tôi leo lên. Chúng tôi lần theo những hàng cột đá chống giữ nóc đền rồi chui vào chỗ thông hơi trên nóc. Từ đây chúng tôi có thể quan sát phía bên trong ngôi đền. Mặc dù bên trong rất tối, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ, nhưng đúng như lời Hogan Head nói, đó là một căn phòng lớn, không có đồ đạc hay hình tượng thần linh như những ngôi đền khác. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy giữa phòng có một cổ quan tài lớn bằng đá. Hogan Head nói nhỏ, để tao thả dây xuống cho mày xuống đó xem xét. Chúng tôi đang chuẩn bị trèo xuống thì đột nhiên có tiếng động. Cánh cửa chính được mở ra và một nhóm tu sĩ ở đâu bước vào. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, các vị đạo trưởng mặc y phục hành lễ rất long trọng. Đi đầu là đạo trưởng Akanusem khoác áo thụng, hai tay trịnh trọng nâng một cái khay lớn. Theo sau ông là bốn vị trưởng lão, mỗi người cầm một tích trượng chạm trổ những hình ảnh thần linh. Kế tiếp là một người cao lớn mặc quần áo trắng, đầu cuốn một cái khăn lớn phủ kín mặt nên tôi không nhận ra y là ai. Sau cùng là sáu vị đạo trưởng bưng những chiếc khay đồng trên để các dụng cụ hành lễ. Họ thong thả đi đến trước cổ quan tài đá rồi đứng quay chung quanh đó và khởi sự các nghi thức dân hương. Việc các đạo trưởng hành lễ giữa đêm khuya không có gì lạ, vì trong tu viện vẫn có những khóa lễ ngày cũng như đêm. Nhưng tại sao họ không hành lễ trước bàn thờ các thần linh, mà lại dân hương trước cổ quan tài bằng đá như vậy? Chúng tôi im lặng theo dõi các nghi thức long trọng kéo dài khá lâu này. Sau cùng, Hogan Head nói khẽ, tao thấy chẳng có gì đáng xem, chúng ta nên rời đây kẻo trời sắp sáng rồi. Tôi gật đầu đồng ý và định leo ra, nhưng lúc đó khóa lễ cũng vừa chấm dứt. Dưới làn khói hương nghi ngút, đạo trưởng Akanusem trịnh trọng bước đến bên người mặc áo trắng, giơ hai tay đặt lên trán người kia như làm một nghi thức gì đó. Người này thong thả bước vào nằm trong cổ quan tài. Hogan Head giật mình buộc miệng nói, thằng khùng khi chưa vào quan tài làm gì vậy? May mắn là lúc đó đạo trưởng Anakusem và bốn vị trưởng lão đồng loạt giơ hai tay lên trời đọc thần chú nên không ai nghe thấy gì. Đó là một bài thần chú hết sức lạ lùng. Âm thanh kỳ lạ khác hẳn những bài thần chú mà tôi thường nghe trong các khóa lễ. Sau một lúc đọc thần chú và làm các nghi lễ, đạo trưởng Akanusem phất tay ra hiệu cho các giáo sĩ đi vòng quanh cổ quan tài, rồi xếp thành hàng một, từ từ tiến ra cửa. Đạo trưởng Akanusem đi sau cùng, đi đến đâu ông tắt đèn đến đó. Chỉ chừa lại một ngọn đèn rất nhỏ, đặt trên đầu cổ quan tài mà thôi. Cánh cửa đá từ từ đóng, để lại bóng tối dày đặc mênh mông phía trong ngôi đền. Hogenhead quay qua tôi nói nhỏ, bây giờ chúng ta trở về phòng. Lúc đó không hiểu sao tính tò mò của tôi nổi lên, tao muốn xem xét cái thằng nằm trong cổ quan tài kia đã. Đến lượt Hogenhead ngạc nhiên, cái gì? Mày muốn gì? Tại sao các giáo sĩ kia lại để người kia nằm trong quan tài như vậy? Tại sao họ lại tắt hết đèn đuốc? Hắn nằm trong đó làm gì? Liệu hắn còn sống hay đã chết? Hogenhead lắc đầu. Có lẽ đó là một nghi thức quái đản gì đó của bọn giáo sĩ, nhưng tìm hiểu điều này đâu phải là mục đích của chúng ta. Tôi biết Hogenhead là người chỉ thích làm những việc có mục đích rõ rệt, nên nói khích. Tao chắc mày sợ rồi. Có lẽ chuyện kỳ quái này đã làm mày sợ hãi. Cái gì? Thằng Hogenhead này mà sợ ư? Nếu không sợ thì mày hãy để tao leo xuống đó xem xét. Chúng tôi rón rén leo xuống đất và tiến thẳng về cổ quan tài. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, người kia vẫn nằm yên bất động. Khuôn mặt y được phủ bằng một tấm khăn mỏng, nên chúng tôi không biết hắn đang tỉnh hay mê. Chúng tôi đứng yên lặng trong bóng tối quan sát rất lâu, nhưng y vẫn nằm bất động. Tấm màn mỏng phủ trên mặt y cũng không hề rung động. Hình như y không thở nữa thì phải, không lẽ y đã chết? Chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Hogenhead đánh bạo đưa tay nhấc tấm khăn mỏng đó lên, để lộ ra khuôn mặt của một thanh niên còn trẻ, có gò má cao và đôi lông mày rất rậm. Người thanh niên vẫn nằm yên không nhúc nhích, như một pho tượng. Hogenhead đưa tay để gần lên mũi y và thấy gã này không thở nữa. Hắn giật mình nói khẽ, hình như thằng này đã chết rồi. Tôi ngạc nhiên, không lẽ người này có thể chết một cách dễ dàng như vậy sao? Tôi vội đưa tay bắt mạch thì thấy rõ tim hắn cũng đã ngưng đập, mặc dù cơ thể hắn vẫn còn hơi ấm. Hogenhead nói nhỏ vào tai tôi, mày thỏa mãn rồi chứ? Tại sao hắn lại chết như vậy? Mày thắc mắc làm gì cho mệt, hãy mau đi khỏi nơi đây kẻo trời sắp sáng rồi. Tôi còn đang chần chừ chưa quyết định thì Hogenhead đã kéo xốc tôi đi. Chúng tôi leo lên nóc đền và theo lối cũ trở về. Khi về đến phòng, tôi vẫn thắc mắc. Thật lạ lùng. Rõ ràng người thanh niên kia tự nguyện chui vào nằm trong quan tài rồi không hiểu sao lại tắt thở. Chắc phải có một sự kiện bí mật nào đó. Hắn sống hay chết thì ăn nhập gì đến việc tìm tài liệu bí mật của các giáo sĩ? Nhưng đây là một sự kiện kỳ quái, phải chi tao có thể khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân của cái chết, biết đâu. Hogenhead bật cười, mày thắc mắc nhiều quá chi khổ thân thôi. Chúng ta có một mục đích là tìm kiếm những tài liệu mật thì chỉ để hết nỗ lực vào việc đó mà thôi. Việc khác hãy để cho nó qua một bên đi. Tôi biết tính Hogenhead rất thực tế. Trái ngược với tôi, là kẻ nhiều mơ mộng, hay thắc mắc viễn vông, nhưng tôi không thể quên được sự kiện lạ lùng mà tôi chứng kiến ở ngôi đền cấm, cũng như khuôn mặt kỳ lạ của người thanh niên nằm trong cổ quan tài đá kia. Hình như có một cảm giác gì đó kỳ lạ, thân mật giữa tôi và cái tử thi đó mà tôi không thể diễn tả. Nhiều đêm tôi đã giật mình thức giấc rồi mất ngủ vì bị khuôn mặt người đó ám ảnh. Là một y sĩ, tôi đã từng khám nghiệm và mổ tử thi, đã nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt người chết, nhưng tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi khuôn mặt đó? Tại sao chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt người chết trong một khung cảnh tranh tối tranh sáng mà người ta có thể bị ám ảnh mạnh như thế được? Mấy tuần lễ sau, dù cố công tìm kiếm nhưng chúng tôi không tìm ra manh mối gì về những tài liệu bí mật mà chúng tôi nghĩ vẫn được cất giữ tại một nơi chốn nào đó trong khuôn viên tu viện. ít hôm sau, Holmes trở về Tabby, còn tôi tiếp tục việc học về khoa học của sự sống. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn tất chương trình huấn luyện tại Abydos. Tôi thi đỗ thủ khoa và chính thức trở nên một y sĩ như cha tôi. Năm đó, tôi vừa tròn 23 tuổi. Chương 3. Khi tôi trở về thành Thebes, thì cha mẹ tôi đã chờ sẵn với một bữa cơm thịnh soạn để ăn mừng. Trong lúc khuân hành lý vào nhà, tôi ngạc nhiên thấy cha mẹ tôi cũng đã thu xếp quần áo, hành trang như chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Cha lại đi hái thuốc hay sao? Cha tôi mỉm cười lắc đầu. Không, lần này ta và mẹ con sẽ đi thăm viên một số đạo viện. Từ nhiều năm nay, chúng ta vẫn mong có cơ hội theo đuổi những công việc tinh thần. Nhưng vì còn trách nhiệm săn sóc những bệnh nhân nghèo nên chúng ta chưa hoàn thành ý định. Hiện nay con đã trở thành một y sĩ, có thể thay ta nối tiếp việc này nên chúng ta muốn lên đường để hoàn tất những ước nguyện thuở trước. Nếu vậy cha mẹ dự định sẽ đi trong bao lâu? Điều đó còn tùy hoàn cảnh, có thể vài tháng hay vài năm không chừng. Tôi nhìn khuôn mặt đầy những vết nhăn của cha tôi, người y sĩ cả đời tận tụy với việc cứu nhân độ thế, rồi nắm chặt lấy tay ông. Cha cứ yên chí, con sẽ thay mặt cha trông nom săn sóc những bệnh nhân nghèo đúng như ý cha muốn. Cha tôi cảm động, ông ngập ngừng một lúc rồi nói: tốt lắm, ta biết con sẽ làm được việc này. Từ nhiều năm nay, chúng ta vẫn sống thanh bạch, không sở hữu gì ngoại trừ căn nhà làm nơi khám bệnh. Chúng ta giao cho con trông nom khi chúng ta đi xa. Tuy nhiên lần này chúng ta đi không biết bao giờ về, nên ta muốn nói với con một điều quan trọng. Cha tôi ngưng lại một lúc như suy nghĩ rồi nói tiếp. Này xin du hi, đáng lẽ ra chúng ta phải nói cho con biết về việc này từ lâu rồi, nhưng ta không muốn con thắc mắc suy nghĩ nhiều có thể ảnh hưởng đến việc học, nên hôm nay mới có dịp nói cho con biết. Theo ý ta, những việc đã qua thì có lẽ nên để nó chìm vào quá khứ thì hơn. Nhưng mẹ con đã bàn với ta, không nên giấu con điều gì. Do đó ta muốn kể cho con nghe một câu chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm. Cha tôi im lặng. Cặp mắt ông trở nên mơ màng như đang chìm đắm trong một kỷ niệm nào đó. Sau cùng ông thong thả lên tiếng. Hồi đó ta là một y sĩ trẻ, vừa tốt nghiệp như con ngày nay vậy. Như con đã biết, kiến thức về khoa học của sự sống thì bao la vô cùng, nhưng kiến thức về y giới chỉ giới hạn trong phương diện chữa trị mà thôi. Chỉ riêng các đạo sĩ trong dòng tu Osiris, những người đã phát nguyện sống trong sạch để phụng sự nhân loại, mới được truyền dạy thêm kiến thức về khoa học của sự sống. Vì muốn học hỏi kiến thức này, ta đã phát nguyện không lập gia đình để trở thành một giáo sĩ, dành hết thời giờ cho việc nghiên cứu. Khi đó mẹ con là con gái út của hoàng thân Okamazuk trong triều. Hoàng thân Oka là em họ của hoàng đế Pharaoh, được lệnh cai quản khắp miền Nam Ai Cập, sát biên giới Nubia. Tuy xuất thân trong một gia đình giàu có, thế lực vào bậc nhất Ai Cập, nhưng ngay từ nhỏ, mẹ con đã không ham thích đời sống xa hoa đài cát này. bà chỉ muốn theo đuổi những công việc tinh thần, nên đã phát nguyện trở nên một nữ tu của dòng tu Isis, chứ không hề muốn lập gia đình như những phụ nữ khác. Năm đó ông ngoại con theo hoàng đế Pharaoh kéo binh chinh phạt xứ Nubia, mang về rất nhiều nô lệ. Gặp thời tiết nóng nực, có dịch thời khí nên số nô lệ đem về bị chết rất nhiều. Mẹ con thấy vậy động lòng thương xót, nên đã hết lòng tìm thầy thuốc chữa chạy săn sóc những người nô lệ này. Bà đã bán chiếc vòng ngọc mà ông ngoại con đã tặng bà nhân sinh nhật 16 tuổi để mua thuốc chữa trị cho các nô lệ. Đây là một chiếc vòng ngọc vô cùng quý báu, có giá trị rất lớn mà ông ngoại con đã tốn rất nhiều công sức mới chiếm đoạt được nó. Khi hay tin mẹ con đem bán chiếc vòng để giúp nô lệ, ông ngoại con nổi giận để trừng phạt. Ông có ý định gả mẹ con cho một sĩ quan đã lập nhiều chiến công cho triều đình, bất chấp việc bà đã phát nguyện trở nên một nữ tu trong sạch. Trước tình trạng ấy, mẹ con quyết định tự tử để giữ tròn lời nguyện. Là y sĩ bán thuốc cho mẹ con và cũng là người được bà yêu cầu bào chế một thang thuốc độc, ta biết rõ tình trạng căng thẳng lúc đó. Để cứu một người mà ta vô cùng kính phục, ta bèn đưa ra một giải pháp tạm thời cho tình trạng lúc đó, là ngỏ lời cầu hôn mẹ con. Vì cả hai chúng ta đều phát nguyện sống trong sạch, nên cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ xảy ra trên danh nghĩa mà thôi, chứ thật ra không hề có sự ô nhiễm tình dục. Ta hy vọng thời gian sẽ làm nguôi cơn giận của ông ngoại con và rồi mọi việc sẽ sáng tỏ. Đây không phải là điều mới lạ, vì tôi đã nghe kể về việc này từ trước, mặc dù lần này cha tôi kể chi tiết hơn. Cha tôi nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục. Dĩ nhiên đây là điều này qua mắt được ông ngoại con, nhưng không lọt qua sự nghi ngờ của Smentia, người sĩ quan đã lập nhiều chiến công cho triều đình lúc đó. Smentia vẫn thầm nuôi hy vọng lấy được một người thuộc giai cấp hoàng tộc như mẹ con, vì đó là con đường dẫn đến danh vọng và quyền lực cho hắn. Khi nghe mẹ con và ta lập gia đình, hắn vô cùng thất vọng và tức giận. Dĩ nhiên nếu cuộc hôn nhân giả mạo này bại lộ, ta sẽ không thoát khỏi án tử hình, và mẹ con sẽ không tránh khỏi việc bị ép làm vợ Smentia. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ta bàn với mẹ con nên rời Memphis đến Thebes lập nghiệp, để tránh cặp mắt soi moi của Smentia. Tuy đã đi xa nhưng chúng ta vẫn bị theo dõi rất gắt. May thay lúc đó cuộc chiến với dân Haiti xảy ra nên Smentia phải cầm quân ra trận. Tôi thắc mắc, rồi sao nữa, liệu cha mẹ có giữ lời nguyện không? Cha tôi quay sang nhìn mẹ tôi rồi mỉm cười. Này xin vua Hy, khi một người đã chọn để theo đuổi một lý tưởng thì thà chết chứ không bao giờ vi phạm lời nguyện. Nhất là khi cả hai chúng ta đều phát nguyện trong những buổi lễ điểm đạo tại các thánh điện trang nghiêm. Tôi giật mình kêu lớn, nhưng nếu thế làm sao lại có con được? Mẹ tôi vẫn ngồi yên lặng, bây giờ mới lên tiếng. Này xin Diêu Hy, lúc đầu chúng ta giả vờ kết hôn để giải quyết một khó khăn nhất thời, nhưng chúng ta không ngờ nó lại tạo ra những khó khăn khác. Chúng ta đã nguyện sống trong sạch, coi nhau như anh em ruột thì làm sao có con với nhau được. Cha tôi đỡ lời, mẹ con nói đúng đây. Chúng ta đến Tabi nhưng vẫn bị theo dõi, việc dường như Smen kia đã nghe nói về lời nguyện giữ mình trong sạch của chúng ta. Tôi nóng nảy, không giữ được bình tĩnh. Như vậy con là con của ai? Cha tôi thong thả trả lời, hôm đó chúng ta có việc đi ngang một khúc sông vắng, thì nghe có tiếng trẻ khóc từ một giỏ mây thả trôi trên sông Nai. Con biết đây, xã hội nào cũng có những đứa con rơi, những giọt máu vô thừa nhận, hậu quả của những cuộc tình lầm lỡ. Những bà mẹ bất hạnh thường đặt những đứa con trẻ vô thừa nhận đó vào những giỏ mây thả trôi trên sông Nai, phó mặc cho thần sông Nai che chở. Hằng năm có biết bao đứa trẻ bị thả trôi sông như vậy. Nghe tiếng trẻ khóc, mẹ con động lòng nên yêu cầu ta vớt đứa bé đó vào bờ, nhưng không ai muốn nuôi đứa bé ấy cả. Bất chợt mẹ con nảy ra một ý kiến hay. Bà bàn với ta rằng, nếu chúng ta làm như đã có con với nhau thì sẽ đánh tan được mối nghi ngờ của Sman kia, và chúng ta có thể sống yên ổn. Hiển nhiên đã giả việc kết hôn thì việc nhận nuôi một đứa trẻ để giả làm con ruột cũng đâu có khó gì. Và con chính thức là đứa trẻ được chúng ta vớt từ sông về nuôi để che mắt mọi người. Tôi kêu lớn, như thế con là một đứa trẻ vô thừa nhận. Mẹ tôi an ủi, này xin Du Hi, tuy ta không sinh ra con nhưng lúc nào con cũng là con của ta. Lúc đầu chúng ta nuôi con chỉ vì muốn che mắt bên kia, nhưng về sau chúng ta đã yêu thương con đâu khác gì như đứa con ruột. Tôi thất vọng, thế rồi sao nữa? Khi Sman kia đánh trận trở về và nghe tin chúng ta đã có con với nhau thì hắn đành bỏ mộng làm rể gia đình hoàng gia. Từ đó chúng ta được sống yên ổn, không bị ai nhòm ngó, theo dõi nữa. Cha tôi mở tủ thuốc lấy ra một cái chăn đã cũ. Đây chính là tấm chăn đã lót con trong giỏ mây. Nó được may bằng một loại sợi đan rất thô. Loại sợi này chỉ có ở vùng Phá Long, thượng lưu sông Nai. Đây là miền mà đa số dân chúng đều sống bằng nghề chài lưới, nên chúng ta đoán rằng có lẽ con xuất thân là con nhà thuyền chài. Thấy tôi thất vọng, mẹ tôi khuyên giải, này xin Du Hi, có thể hiện nay con đang bàng hoàng xúc động, nhưng rồi cảm xúc này sẽ qua đi, vì trước sau gì con vẫn là con của chúng ta. Ngày trước chúng ta yêu con bao nhiêu thì bây giờ chúng ta vẫn yêu thương con như vậy. Chúng ta chỉ muốn con biết rõ nguồn gốc của mình mà thôi. Chuyện đã qua, có lẽ nên để cho nó chìm vào quá khứ thì hơn. Nhưng chúng ta không muốn giấu con một điều gì. Con đã trưởng thành, có thể chấp nhận được sự thật này. Đúng như lời mẹ tôi nói, tôi đã xúc động một thời gian. Nhưng sau khi cha mẹ tôi lên đường và tôi bắt đầu trông coi phòng mạch, thì thời gian và công việc đã giúp tôi nguôi ngoai rất nhiều. Được tin tôi trở về, Horemheb vội vã đến thăm. Trong lúc hàn huyên tâm sự, tôi đã kể cho hắn nghe về thân thế mình. Horemheb bật cười vỗ mạnh lên vai tôi, thì ra thân thế mày cũng chẳng hơn gì tao. Mày là một thằng con rơi, không ai thèm nhận. Còn tao là con của một tên bán bánh tầm thường, không ai thèm để ý. Như thế chúng ta kết bạn là đúng quá rồi. Tuy nhiên nếu mày đã kể cho tao nghe về việc bí mật của mày, thì tao cũng có một việc riêng để nói với mày và muốn mày đừng kể với ai. Tôi ngạc nhiên, cái gì nữa đây? Phải chăng mày cũng là... Horemheb lắc đầu, thôi đi xin Du Hi, đừng nghĩ rằng ai cũng là con rơi như mày đâu. Thân thế tao hèn kém, là con một tên bán bánh ngoài chợ thì tao chỉ có thể hành nghề bán bánh, quét chợ hay làm phu khuân vác mà thôi. Tuy nhiên tao đã quen được một sĩ quan trong đội ngũ lâm quân. Người này sẵn sàng thâu nhận tao làm lính. Thật ra tao đã mang khai lý lịch rằng cha tao là một người lính đã tử trận để được thâu nhận. Tại sao mày làm vậy? Horemheb giải thích. Này, xin vô hiền, tuy mày không phải là con ruột của y sĩ Senmut, nhưng đã mấy ai biết điều ấy? Hiện nay mày là một y sĩ, được xã hội kính trọng. Phần tao thuộc giai cấp hèn kém, chỉ hơn giai cấp nô lệ một chút. Có muốn ngóc đầu lên cũng không thể được, nên tao mới phải làm lý lịch giả như thế. Giai cấp quân nhân dù không vẻ vang gì, nhưng cũng còn hơn giai cấp thợ thuyền. Tao đã quyết định rời thành Thebes lên Memphis đầu quân. Khi nào tao được chính thức nhận làm lính ngự lâm quân, tao sẽ mời mày lên đó ăn mừng. Tôi biết lúc nào Horemheb cũng nuôi mộng làm lính, nên không ngạc nhiên về chuyện này. Sau khi Horemheb lên đường, tôi tiếp tục hành nghề y sĩ. Đã quen với cuộc sống thanh bạch, tôi không phiền hà gì về số tiền thu nhập thất thường trong chiếc thùng gỗ để trước cửa phòng mạch. Có nhiều hôm, tôi chỉ nhận được ít tiền lẻ vừa đủ mua một ổ bánh mì khô. Nhưng cũng có khi tôi nhận được những số tiền khá lớn. Theo lệ cũ, tôi chia số phần này ra làm hai phần. Một phần giữ lại để đủ ăn trong 7 ngày. Phần kia tôi mang ra phân phát cho những người nghèo khó trong xóm. Thời gian êm đềm trôi. Một hôm tôi để ý thấy trong suốt mấy tháng, số tiền trong thùng càng ngày càng ít đi. Hình như bệnh nhân không chịu trả tiền nữa thì phải. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng về sau, tôi thấy lần nào mở thùng ra, tôi cũng chỉ thu được một ít xu lẻ, vừa đủ mua một ổ bánh mì cho bữa tối mà thôi. Một hôm tôi mổ ốc cho một lái buôn giàu có, đeo đồ trang sức đầy người. Ông này cảm ơn cứu mạng nên đã ra lệnh cho tên nô lệ theo hầu bỏ vào thùng gỗ của tôi một số tiền rất lớn. Tôi nghe rõ tiếng tiền bạc kêu rỗng rãng trong họ. Thế mà buổi chiều hôm đó, khi mở thùng ra, tôi vẫn chỉ thấy có một ít xu lẻ như mọi lần. Biết có kẻ lấy trộm, tôi bèn để ý rình. Hôm sau, khi bệnh nhân cuối cùng vừa bước vào phòng khám bệnh, thay vì chữa trị, tôi yêu cầu bệnh nhân ngồi chờ, còn tôi thì lẻn ra phía sau nhà quan sát. Tôi tin rằng nếu có kẻ trộm tiền thì hắn sẽ phải ra tay trước khi tôi đóng cửa phòng mạch. Quả nhiên đúng như dự đoán, tôi thấy một người to lớn, quần áo xốc xếch, bước đến bên cạnh thùng tiền, hắn lấm lét nhìn trước nhìn sau, rồi rút trong mình ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở thùng và trút hết tiền bạc trong đó vào túi. Cơn giận ở đâu nổi lên, tôi xông ra túm chặt lấy hắn quát tháo ầm ĩ. Tên trộm vùng vẫy toan chạy, nhưng tôi đã ôm chầm lấy hắn, đẩy hắn ngã lăn ra đất. Biết không thể chạy được, hắn vội quỳ mọp bên chân tôi năn nỉ. Thưa y sĩ, tôi trót dại, mong ông tha cho. Thằng khốn, mi ăn trộm tiền của ta từ báo lâu rồi. Thưa ông, tôi nghèo đói nên lỡ dại. Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem và con mắt bên phải của gã trắng giả không trọng, tôi động lòng thương xót. Này thằng chọc kia, mi tên gì, ở đâu đến đây? Tôi tên là Kepha, thuộc bộ lạc Do Thái. Tôi vốn là một nô lệ, nhưng chẳng may chủ tôi chết sớm, không để lại tiền bạc gì, nên tôi trở nên một kẻ vô chủ, lang thang đầu đường xó chợ. Tôi già yếu, không làm được việc lao động, lại chột mắt, hình dáng xấu xí nên chẳng ai muốn nuôi. tôi lang thang xin ăn khắp thành thẻ đi, cho đến khi thấy thùng tiền của ông để trước cửa. Kép ta vừa nói vừa chăm chú nhìn tôi. Khi thấy tôi có vẻ nguôi giận, hắn lập tức đổi giọng lý luận. Thưa y sĩ, tôi biết ông thường đem tiền này giúp kẻ nghèo khó trong xóm. Nhưng thưa ông, tôi là kẻ nghèo khó nhất xóm. Tôi cam đoan không ai nghèo hơn tôi, nên tôi đành phải tạm thời sử dụng số tiền này đây thôi. Điều này thật ra cũng đâu có hại gì, vì nếu tôi không lấy thì ông cũng đem tiền cho người khác. Tôi xích bật cười vì giọng lưỡi ngụy biện của tên Do Thái chột mắt này. Mi giỏi thật, đã lấy trộm tiền lại còn dám cãi lý với ta nữa. Khép ta nhăn mặt xua tay rối rít. Ấy chết, xin ông đừng nói quá. Nếu tôi lấy trộm thì phải lấy hết số tiền này chứ. Nhưng tôi vẫn để lại một chút cho ông dùng kia mà. Tôi bật cười vì miễn lưỡi lợi hại của tên nô lệ vô chủ này, thằng chột kia. Nếu đã để lại ít tiền thì sao mi không để lại một số tiền kha khá, mà lần nào cũng chỉ một vài xu lẻ. Khép ta lấm lét nhìn tôi rồi cười xòa. Tôi biết ông là một người ăn uống thanh đạm, một ổ bánh mì cũng đủ, nên tôi để lại vừa đủ tiền cho ông ăn bánh mì. Nếu để lại nhiều tiền hơn, ông lại mất công mang đi cho người khác. Như thế là tôi giúp ông đấy chứ. Tôi chưa biết phải nói làm sao thì nghe tiếng bệnh nhân trong phòng mạch gọi, nên tôi bèn chỉ vào mặt tên chột mắt. Thôi được, lần này ta tha cho mi. Hãy mau cút đi nơi khác kiếm ăn. Nếu ta còn bắt gặp mi lãng vãng quanh đây thì chớ có trách ta. Tôi nghĩ đến tên chột mắt này sẽ sợ hãi bỏ đi ngay. Nhưng chiều hôm đó, khi vừa khám bệnh xong, tôi đã thấy Khép ta ngồi chờ trước cửa. Hắn nói ngay. Thưa y sĩ, tôi biết ông không nuôi nô lệ, nhưng nếu ông không chê tôi chột mắt xấu xí, thì hãy thu nhận tôi làm nô lệ hầu hạ cho ông. Cái gì? Ta nhận ngươi để ăn cắp tiền chữa bệnh của ta nữa ư? Khép ta lắc đầu. Không, không đời nào. Nếu tôi làm nô lệ cho y sĩ thì tôi sẽ bảo vệ thùng tiền này bằng mạng sống của tôi. Đứa nào đụng vào sẽ chết với thằng chột này. Tôi không hề có ý định nuôi nô lệ, nhưng bấy lâu nay sống cô độc, không ai trò chuyện, gặp tên Do Thái ăn nó có duyên tôi cũng thích. Tôi bèn nhận cho hắn ở chung, để dọn dẹp nhà cửa và làm những công việc vặt. Từ đó, Khép ta trở nên một người phụ tá đắc lực cho tôi. Không biết hắn đã ra phố quảng cáo những gì mà từ ngày có hắn, số bệnh nhân tăng lên rất nhiều, và số tiền thu được cũng tăng lên thấy rõ. Mặc dù tôi chủ trương sống thanh bạch, ăn uống giản dị, nhưng Khép ta không quan niệm như vậy. Hắn ép tôi phải ăn uống đàng hoàng, cẩn thận để có sức khỏe phục vụ mọi người. Một hôm tôi nhận được tin của Horemheb từ Memphis báo rằng hắn vừa được tuyển làm lính ngự lâm quân và muốn tôi lên đó ăn mừng với hắn. Tôi vội thu xếp lên Memphis ngay. Gặp tôi, Horemheb mừng rỡ kéo vào một quán rượu gần đó. Tao đã được chấp nhận, chỉ còn chờ ngày nhập ngũ mặc quân phục nữa thôi. Mày phải uống rượu mừng cho tao. Tôi chưa hề uống rượu, nhưng vì muốn chung vui với Horemheb nên cũng vui lòng cầm ly lên uống một hơi. Mùi rượu nồng nặc khiến tôi ho sặc sụa. Thấy vậy, Horemheb vỗ vai tôi cười lớn. Trước sau gì mày cũng phải tập uống rượu, đàn ông mà không biết uống rượu thì có ra gì? Horemheb là người quản giao, quen nhiều, biết rộng, nên chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì đã có nhiều người khác cùng đến uống rượu chung vui với hắn. Một lúc sau, Bạn của chúng tôi đã quy tụ hàng chục người say sưa ăn uống nói cười, hết sức vui vẻ. Hồ Rem Hép luôn miệng gọi rót thêm rượu vào, nhất định bắt mọi người phải nâng ly uống cho hết. Vì không quen uống nên tôi rất dè chặt, chỉ nhấp vài ngụm lấy lệ. Nhưng mặc dù uống rất ít, tôi cũng bị choáng váng, say sẩm mặt mày. Hiển nhiên những tay bỗm nhậu này thấy ngay, họ ép tôi phải uống cho thật say. Người rót rượu, một thiếu nữ rất trẻ, lên tiếng binh vực: "Các ông chớ ép ông này uống nữa, tôi xem chừng ông ta không chịu nổi đâu." Đám bỗm nhậu nhao nhao lên: "Say chút ít có sao đâu, phải cho hắn nếm mùi say một lần cho biết." Cô gái lắc đầu: "Nhưng ông này coi bộ chịu hết nổi rồi, xin các ông tha cho." Đám bỗm nhậu rú cười lên: "Này Merit, hôm nay cô làm sao vậy? Hắn càng uống nhiều thì cô càng thu lắm tiền kia mà. Tại sao cô không muốn cho tên này uống rượu? Phải chăng cô đã thích hắn?" Merit, người thiếu nữ bán rượu, lên tiếng: "Tôi xem chừng ông này muốn quỷ rồi, uống thêm sợ có chuyện gì." Oremhep cười ha hả gạt đi: "Cô cứ tiếp tục rót đi. Xin Yuhi là em tôi, hắn phải uống mừng cho tôi, có chuyện gì thì để Oremhep này chịu cho." Trong lúc đám bọn nhậu đang ồn ào bắt tôi phải uống thêm, thì bỗng có tiếng tù và thổi vang khắp nơi, rồi bỗng có tiếng người nhốn nháo, kêu gọi khắp đường phố. Oremhep giật mình đặt ly rượu xuống bàn, nghe ngóng. Tại sao có tiếng tù và báo động như vậy? Tiếng tù và mỗi lúc một cấp bách, rồi tiếng chân người chạy dồn dập. Một lúc sau có thêm tiếng kèn và tiếng hò hét, rầm rĩ. Oremhep biến sắc. Đó là tiếng kèn báo động trong hoàng cung. Oremhep và đám bạn vội bước ra cửa thì thấy quân lính xuất hiện khắp nơi, gươm giáo sáng ngời. Oremhep lên tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Một người lính trả lời: "Hoàng đế Pharaoh vừa qua đời." "Tại sao lại náo loạn như thế?" Một người lính khác xen vào: "Hoàng đế đã được mang đi chôn cất, nhưng đám nô lệ lo việc mai táng không chịu chết theo. Chúng nổi loạn và đang đánh nhau với lính Ngự Lâm. Phong tục chôn cất những nô lệ hay cung nữ theo các vị vua chúa để hầu hạ những người này ở cõi giới bên kia là một việc thường. Đối với người Ai Cập, hoàng đế Pharaoh là một vị thần, nên sự chết đối với họ chỉ là một hành trình đi qua cõi giới khác mà thôi. Để bảo đảm cuộc hành trình này, việc chôn cất luôn luôn được cử hành theo những nghi thức nhất định, tiễn đưa vua Pharaoh lên đường. Một trong những nghi thức rất quan trọng là việc giữ gìn thể xác, vì tính cách thiêng liêng của thể xác này. Nếu thể xác bị hư hại, đời sống vĩnh cửu ở thế giới bên kia sẽ gặp khó khăn. Đây là một điều được các giáo sĩ thuộc nhóm nghiên cứu khoa học của sự chết ghi nhận rất kỹ. Cũng vì sự tin tưởng này, nên việc đầu tiên của bất cứ vị vua Pharaoh nào khi vừa lên ngôi là lo chuẩn bị xây cất cho mình một lăng tẩm, một ngôi mộ kiên cố để giữ gìn thể xác của mình, để bảo đảm cho đời sống ở cõi giới bên kia. Để có thêm những tiện nghi, các vua Pharaoh bắt chôn theo những tùy tùng, nô lệ và cung nữ để hầu hạ, nên việc những người này phản đối, không chịu bị chôn sống theo không phải là điều đáng ngạc nhiên. Thường thì bao giờ họ cũng bị cưỡng bách, đàn áp bằng võ lực, hoặc cho uống những loại thuốc mê trước khi mang đi chôn sống. Cuộc nổi dậy của nhóm nô lệ kéo dài suốt mấy ngày, nhưng rồi cũng bị dẹp tan, và tình hình Memphis trở lại bình thường. Vài hôm sau, khi Oremhep đến làm thủ tục nhập ngũ thì hắn được biết vị sĩ quan chỉ huy nhóm Ngự Lâm quân, người mà hắn đặt nhiều hy vọng, đã bị giết trong cuộc chống đối vừa qua. Vị sĩ quan chỉ huy mới lạnh lùng: "Ta không biết người là ai, Hiện nay chúng ta không cần tuyển thêm lính vì còn phải chờ lĩnh vị tân hoàng đế. Nhưng tôi đã hoàn tất đầy đủ các nghi thức nhập ngũ rồi. Điều đó ta không cần biết. Chúng ta chỉ tuyển lính khi có lệnh mới. Nếu vậy thì chừng nào sẽ có lệnh mới? Người sĩ quan bật cười. Điều này chắc còn lâu lắm. Các vị hoàng đế Pharaoh vừa lên ngôi thì có hàng trăm, hàng ngàn việc quan trọng phải làm. Việc tuyển thêm lính hầu chỉ là việc phụ, chắc cũng phải nhiều năm nữa. Dĩ nhiên Horemheb biết ngay rằng người sĩ quan này không muốn tuyển lựa những người đã được viên sĩ quan trước thâu nhận. Vị chỉ huy nào cũng muốn đưa bè phái, phe nhóm của mình vào, để bảo đảm sự trung thành tuyệt đối. Horemheb vô cùng thất vọng. Cái mộng được mang quân phục ngự lâm ấp ủ trong bao năm đã tan tành như mây khói. Trong suốt mấy ngày sau, Horemheb uống rượu liên miên và say thủy lý. Hắn chửi rủa tất cả những gì có thể chửi được, và rồi lên cơn sốt nặng, khiến tôi phải tốn rất nhiều thời giờ và công sức săn sóc cho hắn. Horemheb mê sản cả tuần lễ, nhưng nhờ các loại thuốc an thần cực mạnh, nên bệnh tình của hắn cũng thuyên giảm dần. Một buổi sáng, hắn tỏ ra bình tĩnh hơn trước. Thay vì đòi uống rượu, hắn đã nói với tôi: "Cảm ơn mày đã săn sóc cho tao. Có lẽ những kẻ tầm thường như chúng mình chỉ nên yên phận, mong muốn nhiều quá chỉ khổ thôi. Bây giờ tao muốn trở về Thebes bán bánh, quét chợ rồi thỉnh thoảng đi câu cá với mày." Tôi mừng rỡ: "Mày cứ tĩnh dưỡng cho thật khỏe đã, chuyện đâu còn đó." Nhưng tao thấy trong mình khỏe rồi và muốn trở về Thebes ngay. Tôi liền chuẩn bị hành trang cùng với Horemheb trở về Thebes. Nhưng trước khi lên đường, hắn hỏi tôi: "Này Xin Du Hi, mày đã đi săn sư tử bao giờ chưa?" "Cái gì? Săn sư tử ư? Mày không đùa đấy chứ?" Horemheb mỉm cười vỗ mạnh lên vai tôi. "Một thú vui như thế mà mày không biết sao?" "Không, tao không nghe ai nói săn sư tử là một thú vui hết." Horemheb chăm chú nhìn tôi rồi lắc đầu than. "Săn sư tử là một trò giải trí đặc biệt của dân chúng thủ đô Memphis. Gần như ai cũng biết săn sư tử. Một trò vui như thế mà mày chưa nếm mùi sao?" Tôi hết sức ngạc nhiên. "Không, tao chưa từng săn sư tử, nhưng liệu có nguy hiểm không?" Horemheb bật cười ha hả. "Lối đi săn này không nguy hiểm vì người săn ngồi trên xe ngựa chạy như bay. Sư tử nào đủ kịp họ được? Họ sử dụng cung tên thay vì giáo mát. Tao đã từng săn vài chục con sư tử như thế rồi, cũng dễ như đi câu cá thôi." Thấy tôi có vẻ ngần ngại, Horemheb thúc giục: "Một trò vui như thế không nên bỏ qua. Trước khi về Thebes, mày cũng nên hưởng thú săn sư tử với tao cho biết." Không đợi tôi trả lời, Horemheb đã lo thu xếp chuyến đi săn sư tử ngay. Tôi biết hắn buồn chán, thất vọng vì việc nhập ngũ không thành, nên thấy hắn lấy lại tinh thần, tôi cũng mừng và không muốn làm phật lòng hắn.